là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Yên Bái họp bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đầu tư phát triển thủy điện.
Tỉnh Yên Bái triển khai 17 dự án giao thông trọng điểm thúc đẩy kinh tế vùng phát triển.
Giá xăng giảm nhưng giá các loại thực phẩm vẫn tăng vì nhiều nguyên do.
Cần cảnh giác với tội lừa đảo trên không gian mạng hiện nay. Chương trình thời sự chiều nay đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi điện trực tiếp để tham gia chương trình qua số điện thoại 02163 855 635. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm 2022, hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh tiếp tục có sự đổi mới, chủ động hơn, đi vào chiều sâu với nhiều nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, rõ ràng, hướng mạnh về cơ sở. Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh đã chủ động tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo chỉ đạo triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và pháp luật của nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, như lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, của Chính phủ, chương trình hành động của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 gắn với triển khai thực hiện các giải pháp thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh, đánh giá cao những kết quả đạt được trong những tháng đầu năm, đồng thời đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh và nhân người dân tiếp tục có những các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát và phản biện xã hội, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc cụ thể hóa triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh triển khai có hiệu quả 8 nội dung nhiệm vụ tại kế hoạch số 68 của Ban chỉ đạo tỉnh về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, nhất là những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các đồng chí bí thư cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở, lãnh đạo chủ chốt các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, các cơ quan đơn vị phải thật sự phát huy dân chủ trong Đảng, công khai minh bạch trong điều hành của chính quyền, đề cao vai trò trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, chống quan liêu tham nhũng, lãng phí và xử lý nghiêm các hành vi vi xâm phạm quyền làm chủ của nhân dân.
Chiều nay, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân đã chủ trì hội nghị với các doanh nghiệp đầu tư phát triển thủy điện nhằm bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Hiện tại, tỉnh Yên Bái có 25 nhà máy thủy điện phát điện, hàng năm cung cấp cho lưới điện quốc gia hơn 1,8 tỷ kWh một năm, đóng góp cho giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh hơn 2.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 350 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho hơn 600 lao động. Riêng trong 6 tháng đầu năm, sản lượng điện của các nhà máy thủy điện là 840 triệu kWh, đạt 36,5% kế hoạch năm. Tỉnh Yên Bái đã quy hoạch 105 dự án thủy điện, tuy nhiên qua rà soát của Bộ Công Thương đã loại 41 dự án khỏi quy hoạch do có quy mô nhỏ ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đã và đang đầu tư còn gặp nhiều khó khăn do lượng mưa giảm ảnh hưởng đến việc phát điện của các nhà máy thủy điện. Một số dự án chưa hoàn thiện về thủ tục đất, công tác đền bù, tái định cư, giải phóng mặt bằng còn khó khăn. Công tác xây dựng quy hoạch thủy điện còn nhiều bất cập, không chính xác về công suất, phải làm thủ tục điều chỉnh ảnh hưởng đến rừng tự nhiên. Công tác hướng dẫn đôn đốc của các cơ quan quản lý nhà nước chưa thực sự kịp thời hiệu quả, tiến độ đầu tư xây dựng đường dây và các trạm biến áp chậm. Nhằm tháo gỡ khó khăn cho các nhà máy thủy điện, lãnh đạo các sở ngành địa phương, các chi nhánh ngân hàng thương mại cũng giải đáp những kiến nghị của doanh nghiệp, đồng thời phổ biến một số cơ chế chính sách mới của nhà nước liên quan đến phát triển thủy điện. Đặc biệt phát triển thủy điện cần gắn với bảo vệ môi trường, phát triển du lịch trên địa bàn. Tỉnh cũng cam kết tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển đầu tư vào địa bàn trên tất cả lĩnh vực, trong đó có các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thủy điện.
Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh đã khởi công nhiều dự án công trình giao thông trọng điểm của tỉnh. Một số dự án trọng điểm khác cũng được chuẩn bị khởi công trong 6 tháng cuối năm 2022, hứa hẹn sẽ tạo nên diện mạo mới về hạ tầng, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Theo quyết định số 1598 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh có 26 dự án công trình trọng điểm, trong đó có tới 17 dự án công trình phát triển hạ tầng giao thông, tổng mức đầu tư dự kiến là gần 9.000 tỷ đồng. Để tập trung nguồn vốn triển khai thực hiện các dự án công trình trọng điểm về giao thông, theo Sở Giao thông Vận tải, cần thực hiện nhiều giải pháp như quyết liệt đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, tăng cường nội lực, tạo ra các nguồn thu ngân sách bền vững để tập trung nguồn vốn đầu tư cho các dự án công trình giao thông trọng điểm, tạo tính lan tỏa, là động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày đầu năm 2022 này, giá xăng tăng cao đã đẩy nhiều mặt hàng lên theo. Tuy nhiên, gần đây sau nhiều lần giá xăng giảm khá sâu, thậm chí giá ga cũng đã giảm, nhưng nhiều mặt hàng thiết yếu khác vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Điều này đã khiến người dân vẫn chưa thể thoát ra khỏi cơn bão giá. Phản ánh của phóng viên chương trình. Chiều qua mùng 1 tháng 8, giá xăng dầu trong nước đã giảm lần thứ tư liên tiếp từ khi xăng dầu lên đỉnh ở mức 33.000 đồng một lít. Như vậy, hiện nay giá xăng dầu đã giảm khoảng 6.500 đồng một lít. Giá xăng dầu giảm sâu đã giúp nhiều người tiêu dùng yên tâm hơn và giảm áp lực chi phí sinh hoạt đi lại. Ông Nguyễn Xuân Dũng ở thành phố Yên Bái nói.
Đợt vừa rồi là xăng dầu có giảm nên là nói chung là kể cả những các đơn vị kinh doanh và các cá nhân tiêu dùng là cũng rất phấn khởi. Thì như thế nó sẽ hợp lý hơn.
Vào thời điểm giá xăng tăng liên tục, nhiều mặt hàng thiết yếu, nhất là thực phẩm cũng tăng giá theo. Tuy nhiên, đến nay khi giá xăng dầu liên tiếp giảm sâu thì nhiều mặt hàng tăng theo vẫn đang neo ở mức giá cũ. Theo khảo sát của phóng viên tại một số siêu thị và chợ trung tâm trên địa bàn thành phố Yên Bái, giá nhiều mặt hàng lương thực thực phẩm vẫn ở mức cao hơn thời điểm xăng dầu chưa tăng giá. Cụ thể, thịt bò từ 250.000 đến 260.000 đồng một kg, thịt gà làm sẵn khoảng 160.000 đồng một kg, thịt lợn khoảng 120.000 đồng một kg tùy loại. Đối với mặt hàng rau củ, nhiều tiểu thương cho biết giá vẫn đang cao với mức tăng từ 20 đến 30% so với tháng trước. Theo các tiểu thương, xăng dầu giảm giá nhưng nhiều mặt hàng vẫn chưa điều chỉnh giá là do phải nhập hàng ở mức cao. Bên cạnh đó, nhiều chủ trang trại lo lắng mức giảm của xăng dầu không bền vững gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc tính toán giảm giá thành sản phẩm, ảnh hưởng tới nguồn thu. Chưa kể các chi phí sản xuất, nuôi trồng hiện nay đều tăng. Do vậy, nhiều hộ kinh doanh doanh nghiệp cần thời gian để tính toán việc điều chỉnh cho giá hạ xuống. Bà Nguyễn Thị Yến, tiểu thương chợ Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Nếu mà so với xăng dầu ấy thì là các loại rau mớ là giảm hơn. Còn lấy cái loại đặc sản như rau cần tỏi tây, ngồng tỏi, ớt xào, mùi thì là lên một tí. Là vẫn là chưa xuống mấy.
Để điều chỉnh giá, các doanh nghiệp nhà sản xuất sẽ phải mất thời gian định giá và có độ trễ nhất định. Tuy nhiên điều này khiến người tiêu dùng sẽ là người tiếp tục chịu thiệt khi phải loay hoay trong cơn bão giá. Một số người tiêu dùng cho biết.
Khi lợn tăng nhiều khi nó đột biến, nó dựa vào nhiều cái. Thứ nhất là giá cả, mọi thứ đều tăng thì lợn nó tăng. Thứ hai vừa rồi xăng dầu thì nó chỉ ảnh hưởng một phần thôi. Thứ ba nữa là giả sử như nhiều đợt ý, cứ ở Trung Quốc sang thu mua của mình ý, là cũng bị tăng.
Giá xăng thì đã giảm rất là nhiều lần rồi, nhưng mà tôi thấy là hiện nay giá cả ở các cái chợ trong thành phố Yên Bái thì hầu như là không có giảm gì cả, vẫn tăng.
Người dân thì chỉ mong là làm sao mà nó bình ổn được cái giá cả, cuộc sống người dân nó được tiến lên.
Trước thực trạng này, hôm qua mùng 1 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về việc tăng cường các biện pháp quản lý điều hành giá. Công điện nêu rõ, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các ý kiến chỉ đạo của trưởng ban chỉ đạo điều hành giá trong phạm vi lĩnh vực thẩm quyền quản lý, theo dõi sát diễn biến thị trường, kịp thời thực hiện giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu trong nước, ổn định giá cả, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, găm hàng, đầu cơ tăng giá bất hợp lý. Tuy nhiên, trước khi có sự vào cuộc tích cực của các ngành chức năng thì người tiêu dùng vẫn luôn là người chịu thiệt.
Theo kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập, theo chỉ tiêu xét tuyển đã được phê duyệt của đợt 2 năm 2021, tỉnh Yên Bái sẽ tuyển dụng 283 chỉ tiêu, trong đó có 263 giáo viên và 20 nhân viên trường học. Theo đó, phương thức tuyển dụng là xét tuyển. Nội dung xét tuyển được thực hiện theo hai vòng. Vòng 1 sẽ kiểm tra điều kiện dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2, thi môn nghiệp vụ chuyên ngành. Người trúng tuyển là người có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên hoặc có số điểm vòng 2 cộng với số điểm ưu tiên quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020 cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm. Thời gian tuyển dụng được thực hiện trong quý 3 năm 2022.
Thưa quý vị và các bạn, trong kỳ thi chứng chỉ IELTS đầu tháng 7 vừa qua, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành có 53 học sinh tham dự, trong đó có 48 em đạt từ 6.0 trở lên. Đặc biệt, em Nguyễn Hồng Quân, học sinh lớp 11 chuyên toán đã xuất sắc đạt 8.5 và cũng là học sinh duy nhất của nhà trường đạt huy chương vàng tại cuộc thi học sinh giỏi đồng bằng Duyên Hải Bắc Bộ, các trường chuyên được tổ chức tại thành phố Hải Phòng. Chương trình hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ với em Quân trong phóng sự sau.
Trong những ngày hè, em Nguyễn Hồng Quân cùng các bạn trong đội tuyển đã tích cực luyện tập chuẩn bị tham gia trại hè Hùng Vương tổ chức tại tỉnh Điện Biên vào tháng 8 tới. Trong suốt 11 năm học qua, Quân đều là học sinh giỏi toàn diện, trong đó Quân yêu thích nhất môn tiếng Anh và môn toán. Được sự quan tâm dìu dắt của các thầy cô, năm học vừa qua, Nguyễn Hồng Quân đạt giải khuyến khích cấp quốc gia môn tiếng Anh và là học sinh duy nhất đạt chứng chỉ tiếng Anh 8.5 cao nhất từ trước đến nay. Huy chương vàng tại cuộc thi học sinh giỏi đồng bằng Duyên Hải Bắc Bộ, các trường trung học phổ thông chuyên tại thành phố Hải Phòng. Em Nguyễn Hồng Quân, trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái phấn khởi nói:
Phải nói là cháu yêu thích tất cả các môn, trong đó cháu thích nhất là môn tiếng Anh. Và với cái đam mê đấy thì cháu thường xuyên lên mạng để tìm hiểu về môn tiếng Anh và cố gắng tự học tiếng Anh từ các trang web, từ các bạn bè trên mạng, các bạn bè trong trường và đặc biệt là nhờ sự giúp đỡ của các thầy cô trong đội tuyển quốc gia tiếng Anh nên cháu mới có thể đạt được những thành tích như vậy ạ. Thì trong đợt vừa rồi cháu đã đạt được huy chương vàng trong môn tiếng Anh của cuộc thi Duyên Hải. Và trong tháng 7 vừa rồi cháu cũng đạt được chứng chỉ IELTS 8.5 đầu tiên của trường chuyên.
Chị Hoàng Thị Hiền, mẹ của em Nguyễn Hồng Quân chia sẻ:
Động viên, khích lệ và khơi dậy trong cháu sự đam mê. Cháu thực ra cháu là học sinh chuyên toán nhưng cháu lại có một niềm đam mê với tiếng Anh. Thế khi cháu chuyển sang tiếng Anh thì gia đình chúng tôi cũng động viên khích lệ cháu và cố gắng tích cực tham gia các cuộc thi, các hoạt động mà có liên quan đến về giao tiếp bằng tiếng Anh. Cho nên là cháu trong kỳ thi vừa rồi cháu cũng rất là vinh dự được thi được IELTS là 8.5. Có thể nói được có được cái kết quả đấy thì cũng là cái niềm vui, niềm hạnh phúc, niềm tự hào của gia đình, của nhà trường.
Để thi IELTS đạt kết quả cao, Nguyễn Hồng Quân đã tham khảo nghiên cứu nhiều sách, đặc biệt là rèn kỹ năng nghe nói, đọc viết. Ngoài ra, Quân thường nghe những clip do người Anh, người Mỹ phát âm. Thầy giáo Nguyễn Trọng Nghĩa, giáo viên chủ nhiệm trường Trung học Thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái nhận xét:
Với cái ý thức tự học của em thì em và cái sự hỗ trợ nhiệt tình của thầy cô giáo trong tổ bộ môn tiếng Anh, cũng hy vọng rằng sang năm học tới em sẽ được kết quả, đạt được kết quả cao trong kỳ thi ngay sắp tới đây, sẽ có kỳ thi Hùng Vương. Thì em sẽ đạt được, hy vọng em sẽ đạt được huy chương vàng trong kỳ thi Hùng Vương sắp tới.
Để đáp ứng nhu cầu của thời kỳ hội nhập, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành đã đổi mới phương pháp dạy học, đặc biệt là môn tiếng Anh. Năm học 2021-2022, nhà trường có 140 học sinh tham gia chứng chỉ IELTS, trong đó có 78 em đạt 7.0 trở lên và 21 em đạt 8.0 trở lên. Em Nguyễn Hồng Quân, học sinh lớp 11 chuyên toán đã xuất sắc đạt 8.5 cao nhất và là học sinh duy nhất đạt huy chương vàng trong cuộc thi học sinh giỏi đồng bằng Duyên Hải Bắc Bộ. Bà Nguyễn Thị Hoa Lan, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái cho biết:
Qua cái kết quả của năm học vừa rồi, các trò cũng như là phụ huynh nhà trường thì cũng thấy được là cái tác dụng rất là lớn và cái hiệu quả cao trong cái việc mà ôn luyện các kỹ năng, 4 kỹ năng nghe nói đọc viết. Và với cái hình thức thi IELTS này thì nó cũng nâng cao cái chất lượng môn tiếng Anh của nhà trường đấy.
Với ước mơ trở thành doanh nhân nên Nguyễn Hồng Quân quyết tâm học tập thật tốt để gặt hái được nhiều thành tích cao trong năm học tới và đóng góp vào thành tích chung của ngôi trường chất lượng cao của tỉnh Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, việc phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội và các giao dịch trên môi trường số đã đem lại nhiều tiện ích cho người dân. Song đi kèm với đó là các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao xuất hiện ngày càng nhiều với thủ đoạn ngày một tinh vi phức tạp. Thời gian gần đây đã có không ít trường hợp người dân Yên Bái là nạn nhân của các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Riêng từ đầu năm đến nay, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh đã tiếp nhận 7 vụ việc liên quan. Qua khai thác bước đầu, các vụ lừa đảo đã gây thiệt hại cho người dân khoảng 1,3 tỷ đồng. Cũng theo lực lượng an ninh, việc thu hồi 100% tài sản cho nạn nhân là rất khó, bởi sau khi các bị hại chuyển tiền vào các tài khoản của bên thứ ba, thì chỉ sau vài phút toàn bộ tài khoản đã phát tán ra từ 5, 10, thậm chí đến 20 tài khoản khác, nên việc thu hồi lại tài sản rất khó khăn. Điều đáng nói là không ít nạn nhân sau khi bị lừa đã xấu hổ, tự ti, sợ bị mang tiếng và tâm lý chung là sẽ khó lấy lại được tiền nên đã không tố cáo với cơ quan chức năng. Hoặc sau khi bị chiếm đoạt tài sản thường trình báo chậm, không cung cấp được nhiều thông tin tài liệu nên khó khăn trong công tác điều tra xử lý tội phạm.
Thưa quý vị và các bạn, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Trấn Yên vừa phát hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm đi với tốc độ cao có dấu hiệu lạng lách đánh võng gây mất trật tự an toàn giao thông. Ngay sau khi phát hiện, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Trấn Yên đã lên phương án và dừng toàn bộ các xe mô tô trên để xử lý. Qua đấu tranh phát hiện các đối tượng đều ở độ tuổi từ 15 đến 17, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện. Hành động lạng lách đánh võng, phóng nhanh vượt ẩu của các em có thể gây nguy hiểm cho bản thân và người tham gia giao thông. Đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Trấn Yên đã yêu cầu các gia đình lên làm việc, cam kết không vi phạm trật tự an toàn giao thông và xử phạt theo đúng quy định của pháp luật. Đây cũng là sự cảnh tỉnh cho các gia đình trong công tác giáo dục con em và cho các em trong quá trình tham gia giao thông.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 8, truyền thông Mỹ đưa tin, Ayman al-Zawahiri, thủ lĩnh mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda đã bị tiêu diệt tại nhà riêng ở thủ đô Kabul của Afghanistan trong một cuộc không kích bằng máy bay không người lái hôm 30 tháng 7 do Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA tiến hành. Sáng 2 tháng 8, theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có bài phát biểu về một chiến dịch khủng bố thắng lợi. Al-Zawahiri tiếp quản vị trí lãnh đạo mạng lưới Al-Qaeda vào năm 2011 sau khi thủ lĩnh Osama bin Laden bị tiêu diệt ở Pakistan. Zawahiri, một bác sĩ phẫu thuật người Ai Cập, đã trở thành một trong những phần tử khủng bố bị truy nã gắt gao nhất thế giới. Khi được xác định là chủ mưu của vụ tấn công khủng bố ngày 1 tháng 9 năm 2001 nhằm vào nước Mỹ, khiến gần 3.000 người thiệt mạng, Mỹ đã treo thưởng 25 triệu đô la cho ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ hoặc tiêu diệt chùm khủng bố này. Nhiều nguồn tin cho rằng Zawahiri đã chết, nhưng tên này đã xuất hiện trên một đoạn video vào năm ngoái nhân kỷ niệm 20 năm xảy ra vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9.
Theo thống kê, kể từ khi đi vào vận hành, từ ngày 31 tháng 7 năm 2020 đến nay, hệ thống vệ tinh dẫn đường Bắc Đầu 3 của Trung Quốc đã được hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ sử dụng. Hiện tại có 45 vệ tinh Bắc Đầu đang hoạt động trên quỹ đạo, bao gồm 15 vệ tinh Bắc Đầu 2 và 30 vệ tinh Bắc Đầu 3. Các sản phẩm của Bắc Đầu được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm giao thông vận tải, ngư nghiệp biển, giám sát nước, dự báo thời tiết, khảo sát thông tin địa lý, phòng chống cháy rừng, cứu trợ thiên tai và cứu hộ khẩn cấp. Hệ thống vệ tinh dẫn đường Bắc Đầu hiện là một trong 4 hệ thống vệ tinh dẫn đường lớn nhất thế giới, cùng với hệ thống của Mỹ, của Nga và của Liên minh châu Âu.
Ngày 1 tháng 8, phát ngôn viên Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran cho biết, nước này đã khởi động hàng trăm máy ly tâm mới cho các hoạt động làm dầu urani và đã thông báo thông tin này với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA. Phát ngôn viên Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran, ông Kamal Vandi cho biết, trong số những máy ly tâm mới khởi động có máy ly tâm UR1 thế hệ đầu tiên và máy ly tâm IR6 tiên tiến. Cũng theo ông Kamal Vandi, việc khởi động nhiều máy ly tâm này được thực hiện tương ứng với việc triển khai luật hành động chiến lược nhằm mục đích dỡ bỏ lệnh trừng phạt và bảo vệ lợi ích Iran. Tháng 7 năm 2015, Iran đã đạt được một thỏa thuận toàn diện về vấn đề hạt nhân với nhóm P5+1. Theo thỏa thuận này, Iran cam kết hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Tehran. Đến tháng 5 năm 2018, chính phủ Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, sau đó tái khởi động và bổ sung một loạt các biện pháp trừng phạt chống lại Iran. Từ tháng 5 năm 2019, Iran dần đình chỉ việc thực hiện một số điều khoản của thỏa thuận hạt nhân, song tuyên bố sẽ đảo ngược việc này nếu các nước thực hiện cam kết của mình.
Tại Hàn Quốc, nhiều phụ huynh và giáo viên đang kịch liệt phản đối kế hoạch của chính phủ về việc hạ độ tuổi nhập học tiểu học xuống 5 tuổi. Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết họ sẽ sớm bắt đầu thảo luận về kế hoạch giảm độ tuổi đi học từ 6 xuống 5 và thực hiện sớm nhất vào năm 2025 khi có sự đồng thuận từ dư luận. Thông qua kế hoạch, chính phủ muốn hướng tới mục tiêu chăm sóc nhiều hơn nữa cho trẻ nhỏ trong bối cảnh tỷ lệ sinh giảm, thu hẹp khoảng giáo dục và giúp sinh viên tốt nghiệp có việc làm. Tuy nhiên, nhiều giáo viên và phụ huynh học sinh đã lên tiếng phản đối kế hoạch. Họ cho rằng kế hoạch này có thể làm gia tăng gánh nặng học tập lên những đứa trẻ 5 tuổi, chưa phát triển đầy đủ và chuẩn bị sẵn sàng về mặt trí tuệ. Giáo viên và phụ huynh chỉ ra kế hoạch này có thể đẩy nhiều học sinh vào tình thế bất lợi cạnh tranh vì trong giai đoạn chuyển giao, các em 5 tuổi và 6 tuổi cùng bắt đầu năm học. Do đó, cơ hội vào cánh cửa đại học cũng như thị trường việc làm bị thu hẹp lại. Bên cạnh đó, các giáo viên mầm non cũng phản đối kế hoạch vì điều này sẽ dẫn tới số lượng học sinh cấp này ít đi.
Từ 1 tháng 8, Pháp đã chính thức gỡ bỏ mọi hạn chế do COVID-19 đối với du khách quốc tế. Khách du lịch sẽ không cần xuất trình chứng nhận đã khỏi bệnh và hộ chiếu vaccine khi nhập cảnh. Mặc dù Pháp đã gỡ bỏ hoàn toàn hạn chế, chính phủ nước này vẫn giữ quyền kích hoạt các biện pháp phản ứng khẩn cấp nếu xuất hiện biến chủng mới hoặc số ca nhiễm COVID-19 tăng cao. Tuy nhiên, quy định này chỉ có hiệu lực đến ngày 31 tháng 1 năm 2023. Sau thời gian này, chính phủ Pháp không thể thực hiện các biện pháp khẩn cấp nếu chưa thông qua Quốc hội. Quyết định của Pháp là một bước tiến nữa trên hành trình hướng đến việc mở cửa tất cả các điểm đến quan trọng ở châu Âu. Hiện tại, Hà Lan và Tây Ban Nha là hai quốc gia vẫn áp dụng những hạn chế đối với khách du lịch quốc tế. Không chỉ châu Âu mà nhiều châu lục khác trên thế giới cũng đang nới lỏng và dần gỡ bỏ những lệnh cấm vì COVID-19. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi cho các quốc gia này phát triển du lịch. Việc di chuyển và nhập cảnh có thể dễ dàng hơn với những ai có ý định du lịch Pháp trong thời gian này. Du khách cũng nên cảnh giác với những sự cố ở sân bay như trễ chuyến, hủy chuyến đột ngột, xếp hàng làm thủ tục.
Tiếp theo chương trình, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những sự kiện thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, đương kim vô địch Europaric Eintracht Frankfurt đã có trận ra quân tại Cúp Quốc gia Đức và trước đối thủ yếu hơn nhiều, họ đã có được một thắng lợi dễ dàng. Đối thủ của Eintracht Frankfurt tại vòng 1 Cúp Quốc gia Đức là đội bóng đang chơi ở hạng 2 Magdeburg. Với sức mạnh đội hình vượt trội, không khó để các cầu thủ khách sớm áp đặt thế trận. Và khi kim đồng hồ mới chỉ sang phút thứ 4, Daichi Kamada đã mở tỷ số trận đấu bằng một pha dứt điểm hiểm hóc. Magdeburg sau đó có cơ hội rất tốt để gỡ hòa trên chấm phạt đền, nhưng Andreas Muller lại không thắng được thủ thành Kevin Trapp. Đây cũng là dấu chấm đáng kể nhất mà các cầu thủ chủ nhà có được trong trận đấu này. Trong thời gian còn lại, Frankfurt thi đấu hoàn toàn lấn lướt và ghi được thêm 3 bàn thắng nữa, lần lượt nhờ công của Lindstrom, Kamada và Lucas Alario. Thắng chung cuộc 4-0 trước Magdeburg, Frankfurt giành quyền vào vòng 2 Cúp Quốc gia Đức. Đây là màn chạy đà ấn tượng của họ trước thềm trận ra quân tại Bundesliga gặp Bayern Munich vào cuối tuần này. Câu lạc bộ Barcelona đã chính thức có buổi ra mắt tân binh Jules Caulder trị giá 60 triệu euro của mình ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2022. Dù đang ở tình thế khó khăn về tài chính với những khoản nợ khổng lồ, thế nhưng Barcelona vẫn tung ra rất nhiều tiền để bổ sung những tân binh chất lượng. Một trong số đó là Jules Caulder, cầu thủ 23 tuổi, tới với đội chủ sân Nou Camp từ Sevilla, với mức phí chuyển nhượng 50 triệu euro cùng 10 triệu euro phụ phí. Sau vài ngày tập luyện ở trung tâm thể thao Joan Gamper, Jules Caulder vừa chính thức được ra mắt Barcelona. Trong buổi ra mắt, anh đã đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Số áo của cầu thủ người Pháp hiện vẫn chưa được công bố. Caulder là tân binh thứ 5 của Barcelona trong mùa hè năm nay. Tiền vệ Eriksen thừa nhận anh đã 3 lần bỏ qua đề nghị chuyển sang MU trong quá khứ từ các đời huấn luyện viên khác nhau của câu lạc bộ. Trước khi đầu quân Quỷ Đỏ hè này, theo tiết lộ của Eriksen, anh chỉ đồng ý gia nhập sân Old Trafford sau khi được Quỷ Đỏ liên hệ lần thứ 4. Tiền vệ 30 tuổi này chia sẻ, trước khi ký hợp đồng với Man United, tôi nói nguyện vọng với Ten Hag về góc nhìn của ông ấy về tôi. Nói chuyện với ông ấy giúp ích rất nhiều. Cách ông ấy xây dựng lối chơi phù hợp với lối chơi và cách tôi phát triển ở Ajax nhiều năm trước. Nó thật sự phù hợp với tôi. Tại vòng đấu cuối của giải gôn Rocket Motit Classic, Tony Finau đã thi đấu ổn định hơn để có được chiến thắng chung cuộc. Hai tay gôn Taylor Pennit và Tony Finau chỉ thực sự cạnh tranh nhau cho vị trí dẫn đầu ở những hố đầu tiên. Tuy nhiên càng về sau, Tony Finau đã thể hiện được đẳng cấp của mình và thi đấu ngày càng hay. Anh ghi tổng cộng 6 birdie và chỉ mắc 1 bogey để có thành tích 5 gậy trong ngày thi đấu và thành tích tổng là 26 gậy. Trong khi đó, Bennett chỉ có được 3 birdie nhưng lại mắc 3 bogey, qua đó đạt thành tích hòa 3 và chấp nhận nhìn Tony Finau lên ngôi vô địch giải Gold Rocket Motit Classic.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm mùng 2 ngày mùng 3 tháng 8, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Quang Hải đá vào góc. Đánh đâu?
Chán thế.
Em sao thế?
Anh chả quan tâm gì đến em, cả ngày cứ dán mắt vào điện thoại say mê.
Ơi, anh mải xem truyền hình trực tiếp trên TV 360 không dứt ra được.
Truyền hình sao lại trên điện thoại thế kia? Anh điêu ấy.
Ờ, ứng dụng TV 360 mới ra mắt của Viettel đấy em ơi. Có đa dạng nội dung như truyền hình, xem phim, nghe nhạc, xem video, thoải gọn cả máy luôn.
Nhiều thế cơ? Nhưng mà xem như anh thì tốn dung lượng data lắm đấy nhá.
Em nhầm, Viettel TV 360 miễn phí 4G tốc độ cao này, không giới hạn lưu lượng data. TV 360 có thể xem cùng lúc trên 4 thiết bị, gồm điện thoại, box, Android TV và cả Smart TV nữa đấy.
Xịn sò quá. Thế là em có thể xem truyền hình trên TV 360 mọi lúc mọi nơi hả anh?
Chuẩn, có tới gần 200 kênh truyền hình của đầy đủ các đài, em xem mãi không hết luôn.
Còn anh thì tha hồ mà xem trực tiếp các giải bóng đá lớn trên đấy đúng không? Sướng nhá.
Giải đấu quốc tế hay trong nước đều có tất. Mà nhá, hơn 2.000 đầu phim HD nhiều thể loại, cùng nhiều chương trình giải trí hấp dẫn đang chờ em trên TV 360 đấy.
Thế thì kệ anh đấy, giờ em có TV 360 rồi, em đi cày phim Hàn để gặp các oppa của em đây.
Kìa, ứng dụng TV 360 mang đến trải nghiệm hoàn hảo khi xem TV, phim truyện, bóng đá, dù bạn ở bất kỳ đâu, đặc biệt chất lượng data 4G ổn định và hoàn toàn miễn phí.
Thưa anh, em mới kiếm được một khách hàng lớn, muốn đặt hàng sản xuất một TVC quảng cáo cực kỳ lớn anh ạ.
Tốt lắm, cậu sắp xếp lịch hẹn ngay để tôi làm việc cụ thể với người ta, để xem họ muốn quảng cáo sản phẩm gì và ý tưởng của họ mong muốn như thế nào.
Dạ, đây là một công ty thuốc lá nước ngoài. Họ muốn mình thiết kế chương trình quảng cáo, tiếp thị theo một cách thật đặc biệt anh ạ.
Quảng cáo thuốc lá à? Ôi dồi ôi, cậu định để công ty này đóng cửa à? Cậu có biết rằng luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức không?
Em không biết thật anh ạ. Em cứ nghĩ là buôn bán đúng pháp luật, không phải hàng giả, hàng cấm thì cứ quảng cáo như bình thường nữa chứ ạ.
Luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định rồi, quảng cáo tiếp thị thuốc lá là cấm hết. Cậu phải tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật trước khi làm việc với khách hàng chứ.
Dạ, vâng thưa anh. Em xin rút kinh nghiệm và tập trung nghiên cứu quy định pháp luật kỹ càng hơn ạ.
Vòng chung khảo Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh vào đầu tháng 8 năm 2022.
Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 phản ánh công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, bảo vệ an ninh tổ quốc, chính sách dân tộc và đường lối đối ngoại, xu thế hội nhập của đất nước. Đồng thời phản ánh thành tựu phát triển kinh tế xã hội sau một năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, những kết quả của công cuộc phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế.
6 thể loại dự thi gồm phóng sự, phỏng vấn, chương trình phát thanh chuyên đề hoặc talk show, kịch truyền thanh và chương trình phát thanh trực tiếp. Liên hoan phát thanh lần thứ 15 có các hạng mục giải thưởng dành cho phát thanh viên và dẫn chương trình, kỹ thuật viên dàn dựng và ứng dụng trên nền tảng số.
Tác phẩm tham dự liên hoan phát thanh là những tác phẩm đã được phát sóng trên Đài Tiếng Nói Việt Nam hoặc trên sóng đài phát thanh truyền hình các tỉnh, thành phố từ ngày 1 tháng 4 năm 2021 đến 30 tháng 4 năm 2022.
Tác phẩm dự thi xin gửi về địa chỉ Ban Thư ký Biên tập Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ Hà Nội trước ngày 4 tháng 5 năm 2022. Thông tin chi tiết xem tại địa chỉ www.liênhoanphatthanh.vov.vn.
Liên hoan phát thanh toàn quốc, điểm hẹn nghiệp vụ của những người làm phát thanh.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.